Lê Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Lê Phước, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 10 năm 2012.
Tàu ngư chính Trung Quốc tiếp tục hành động khiêu khích quanh quần đảo Senkaku điếu ngư.
Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc, nâng tầm bắn tên lửa bao trùm lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
Trưởng nam của bà Hy Lai bị nghi đầu độc bà Cốc Khai Lai.
Trong vòng một tuần, có 3 người Tây Tạng tự thiêu.
Israel bắn hạ một máy bay không người lái, tình nghi là do Iran điều khiển.
Pháp tung chiến dịch truy quét khủng bố, một tổ Hồi giáo cực đoan bị phá vỡ.
Chính phủ Anh chuẩn bị dư luận về những biện pháp khắc khổ mới.
Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử tổng thống đầy bất trắc tại Venezuela.
Kính thưa quý vị, tình hình biển Hoa Đông tiếp tục căng thẳng. Tàu Trung Quốc vẫn hiện diện tại vùng biển quanh quần đảo Senkaku điếu ngư vào lúc Việt Nam bày tỏ thái độ quan ngại. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, lực lượng tuần duyên nước này chiều hôm qua đã phát hiện 8 chiếc tàu tuần tra Trung Quốc làng vàng tại vùng biển tiếp giáp khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Dù phía Nhật đã lên tiếng cảnh cáo, tàu Trung Quốc vẫn liên tục ra vào vùng hải phận của quần đảo do Tokyo kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy khu vực của tuần duyên Nhật đặt tại Okinawa cho biết vụ việc xảy ra lúc 15 giờ giờ Nhật Bản. Trong đoàn tàu Trung Quốc có 4 chiếc tàu ngư chính đã nhiều lần rẽ vào vùng hải phận của Nhật rồi lại trở ra. Khi tuần duyên Nhật Bản ra tín hiệu cảnh cáo là không được quyền xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, một chiếc tàu Trung Quốc trong số này trả lời rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ chính đáng trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Nguồn tin về việc tàu Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại vùng quần đảo đang tranh chấp đã được phía Trung Quốc xác nhận. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo Global Times vào hôm nay, Cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Trung Quốc vào hôm qua cho biết là 5 chiếc tàu ngư chính vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ ngư dân tại vùng biển mà Trung Quốc gọi là điếu ngư.
Sự kiện tàu Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật Bản kiểm sát nhau tại vùng biển Senkaku điếu ngư đã gây nên lo ngại về nguy cơ nổ ra sự cố. Tại Diễn đàn Hàng hải ASEAN tổ chức ở Manila, Philippines, từ ngày 3 tháng 10, thì Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại về tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
Theo hãng tin Kyodo, trong một tuyên bố đọc tại phiên khai mạc của diễn đàn vào hôm 3 tháng 10, Việt Nam, nước đang vướng vào tranh chấp chủ quyền tại vùng biển Đông, đã đánh giá rằng căng thẳng chủ quyền bùng lên giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc là những diễn biến phức tạp từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi bản tuyên bố chỉ đề cập đến phần phía Đông Nam và Đông Bắc của khu vực, một đại biểu Việt Nam đã xác nhận sau đó là các khu vực được nói đến bao gồm quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản kiểm soát ở biển Hoa Đông nhưng đang bị Trung Quốc và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền, cũng như quần đảo Takeshima Dokdo ở vùng biển Nhật Bản do Hàn Quốc quản lý nhưng bị Tokyo tranh chấp, lập luận rằng đó là một phần lãnh thổ cố hữu của mình. Phát biểu trước diễn đàn, phía Việt Nam xác định xin trích: "Chúng tôi chia sẻ niềm tin tưởng chung rằng các bên liên can phải hành động với sự kiềm chế và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển." Đại diện Việt Nam nói thêm, đối với Biển Đông cũng vậy.
Chính quyền Philippines và phiến quân Hồi giáo Moro đạt thỏa thuận hòa bình. Và hôm nay, đích thân Tổng thống Philippines, ông Aquino, đã thông báo Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, tên tắt là MELF ở miền Nam, đã đạt được thỏa thuận với chính phủ nhằm chấm dứt 40 năm tranh chấp. Thỏa thuận thiết lập một lộ trình đi đến việc thành lập một vùng tự trị ở miền Nam Philippines, vùng đông dân cư Hồi giáo, trước khi đương kim Tổng thống mãn nhiệm vào năm 2016. Khi loan báo tin trên, Tổng thống Aquino nhận định thỏa thuận này sẽ mở đường cho hòa bình lâu dài ở vùng Mindanao, Theo ông, lực lượng MELF không còn đòi thiết lập một quốc gia độc lập, hết lời dẫn. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Phó Chủ tịch Mặt trận Hồi giáo Ghazali Jaffar đã hoan nghênh kết quả đạt được và cảm ơn Tổng thống Philippines. Thỏa thuận đạt được vào hôm qua tại Kuala Lumpur sau nhiều tháng đàm phán sẽ được chính thức ký kết tại Manila vào ngày 15 tháng 10 tới đây với sự hiện diện của Tổng thống Philippines và Thủ tướng Malaysia. Hai bên, chính phủ và phiến quân đã đồng ý thành lập một ủy ban gồm 15 thành viên có nhiệm vụ soạn thảo một khung luật pháp từ đây đến năm 2015 để thành lập một thực thể mới thay thế đơn vị hành chánh hiện nay ở miền nam Philippines. Thực thể mới này tên là Bangsamoro và sẽ được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý. Sẽ có quyền tự trị rộng lớn về chính trị, kinh tế, có quyền thu thuế. Vùng Bangsamoro đó dĩ nhiên là sẽ tiếp nhận phần lớn nguồn lợi nhờ khai thác tài nguyên trên một khu vực dồi dào tiềm năng dầu khí. Thực thể mới cũng sẽ đóng vai trò quan trọng về mặt an ninh. Giới bảo vệ nhân quyền tuy nhiên vẫn tỏ ra thận trọng vì không chắc là người dân Philippines mà đa số theo đạo Công giáo sẽ đồng ý, còn lực lượng Hồi giáo thì cũng không hề đề cập đến việc buông súng. Xin nhắc lại là chính quyền Philippines và phe nổi dậy đã thương lượng trong 15 năm qua, từng tuyên bố đã đạt thỏa thuận, nhưng không kết quả gì.
Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa, bao trùm lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Chính quyền Seoul vào hôm nay loan báo đã đạt được thỏa thuận với Washington về việc mở rộng tầm bắn hệ thống tên lửa của Hàn Quốc từ 300 km lên thành 800 km. Điều này có nghĩa là tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc có thể bay đến toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên và một phần lãnh thổ Trung Quốc hay Nhật Bản. Phát biểu với báo chí, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Trung Yung Woo xác nhận, xin trích, mục tiêu chủ yếu của sự kiện này là kiềm chế các hành động khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên. Xin nhắc lại rằng Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận với Mỹ vào năm 2001. Theo đó, Seoul chấp nhận hạn chế tầm bắn tên lửa của mình trong phạm vi 300 km để đánh đổi lấy việc được Washington bảo vệ bằng chiếc ô hạt nhân và 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, sẵn sàng chống lại mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi Bắc Triều Tiên ngày càng tỏ rõ tham vọng nâng cấp chương trình tên lửa đạn đạo và trang bị vũ khí nguyên tử, Hàn Quốc đã yêu cầu Mỹ cho phép mở rộng giới hạn tầm bắn tên lửa của mình để tự vệ tốt hơn. Đàm phán song phương Mỹ-Hàn về hồ sơ này thoạt đầu chỉ diễn ra từ từ, nhưng đã tăng tốc hẳn lên từ tháng 4 vừa qua sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hụt một tên lửa gọi là để phóng vệ tinh dân sự lên quỹ đạo, nhưng bị quốc tế xem là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình.
Trứng nam của Bạc Hy Lai bị nghi đầu độc Bạc Cóc Khai Lai. Con trai đầu lòng của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai với người vợ trước đã tìm cách đầu độc người vợ sau của cha mình là Cóc Khai Lai, người đang bị án tử hình treo vì tội đầu độc doanh nhân và cũng là tình nhân người Anh Nan Haywood. Tình tiết câu chuyện này được phơi bày trên báo Mỹ New York Times vào ngày hôm nay 7 tháng 10. Bí mật cung đình trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục phơi bày ra công chúng. Vào lúc cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đang chờ ngài ra tòa, thì người vợ đầu tiên của ông là bà Lý Đan Vũ tiết lộ với báo chí Mỹ là con trai của bà tên Lý Trọng Vi bị tố dùng thuốc độc ám sát mẹ ghẻ Cóc Khai Lai. Theo lời bà Lý Đan Vũ kể lại với New York Times, thì vài tháng trước khi bị mất chức, ông Bạc Hy Lai cho điều tra về tin người con lớn của ông là Lý Vọng Tri dùng kim loại nặng đầu độc bà Cóc Khai Lai. Vào thời điểm đó, Bạc Hy Lai làm thị trưởng kim lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Trùng Khánh đã gọi người anh vợ cũ để hạch hỏi và người này đã phủ nhận tin đồn cho rằng cháu của mình là thủ phạm tìm cách giết bà Cóc Khai Lai. Theo luật sư của bà Cóc Khai Lai thì chính bà đã khai trước tòa là bà bị đầu độc trong một thời gian dài bằng kim loại nặng, có thể là chất thủy ngân. Điều này giải thích hiện tượng hai bàn tay của bà luôn bị rung giật trong phiên xử hồi tháng 8. Tuy nhiên, dù không có bằng cớ, bà Lý Đan Vũ vẫn cho rằng Cóc Khai Lai là một kẻ mang bệnh quan tưởng, nhìn đâu cũng thấy có người muốn giết mình, cho nên quy cho con trai của người vợ trước của chồng tìm cách đầu độc. trong bối cảnh tranh giành quyền lực nội bộ. Cựu bí thư Trùng Khánh đang chờ ngày ra tòa. Các đồng chí cũ quy cho ông nhiều thứ tội, kể cả tội dâm đảng. Lý Đăng Vũ là người vợ đầu tiên của ông Bạc Hy Lai. Cả hai vợ chồng đều là con của những khai quốc công thần của Mao Trạch Đông. Con trai đầu lòng của họ là Bạc Vọng Tri, chào đời năm 1977. Vài năm sau khi ly dị, bà Lý Đăng Vũ đổi họ Bạc của con thành họ Lý. Lý Vọng Tri được bạn bè mô tả là một thanh niên vui tính, thích thể thao. Trong lúc du học tại Đại học Columbia Hoa Kỳ, Lý Trọng Vi chơi thân với một nhà ly khai Trung Quốc là Đường Bách Kiều, một trong những sinh viên cột trụ lãnh đạo phong trào mùa xuân Bắc Kinh, chạy sang Mỹ tị nạn sau trận đàn áp Thiên An Môn 1989.
Cũng tại Trung Quốc, ba người Tây Tạng tự thiêu trong vòng một tuần. Một thanh niên 27 tuổi tự thiêu trong khuôn viên chùa Đô Kha ở tỉnh Cam Túc. Tiếp theo, hai vụ tương tự tại khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Thanh Hải. Với ba người tự thiêu trong vòng một tuần, 54 người trong vòng 3 năm, nhưng công cuộc đấu tranh tuyệt đối bất bạo động của người Tây Tạng dường như không làm lay chuyển chính quyền Trung Quốc.
Theo các nguồn tin từ Tây Tạng, được đài RFA tiếng Tây Tạng trích dẫn thì vào trưa hôm qua 6 tháng 10, một thanh niên Tây Tạng 27 tuổi đã tự thiêu trong khuôn viên tu viện Đô Ca, tỉnh Cam Túc. Hình ảnh thân thể cháy thành than của Sangay Giyato được đưa lên mạng Internet của Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp AFP tìm cách kiểm chứng thông tin nhưng không được xác nhận. Cũng như trong vụ tự thiêu vào ngày hôm qua ở Nắc Chu thuộc vùng lãnh thổ tự trị Tây Tạng, không một cơ quan chính quyền nào trả lời câu hỏi của thông tấn xã Pháp. Như vậy là trong vòng một tuần đã có 3 người tự thiêu, nâng tổng số nạn nhân trong cuộc tranh đấu bất bạo động lên 54 người trong vòng 3 năm qua. Hôm 29 tháng 10, một thanh niên tên Giang Đăng tự thiêu tại Thanh Hải và vụ thứ hai vào ngày hôm qua 6 tháng 10 ở Tây Tạng. Người tự thiêu tên Gu Thup, 42 tuổi. Ông để lại lời kêu gọi củng cố phong trào bất bạo động, biến thân làm đuốc tranh đấu cho tự do. Hai tuần trước, nhân Đại hội Cộng đồng Tây Tạng Hải ngoại tại Dharamsala, Ấn Độ, nơi đặt bản doanh của chính phủ lưu vong, Thủ tướng Lop Sang Sangay kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy chống lại áp lực đang gia tăng của Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền tại Tây Tạng. Cũng theo nhận định của lãnh đạo Tây Tạng lưu vong, thì tình trạng tự thiêu liên tục này chứng tỏ chính sách đàn áp của Trung Quốc càng ngày càng dữ dội.
Israel bắn hạ một máy bay không người lái, tình nghi là do Iran điều khiển. Trong một bản thông cáo công bố hôm qua, quân đội Israel xác nhận đã bắn hạ một chiếc phi cơ không người lái bay vào không phận của mình. Chiếc máy bay đã bị phát hiện trên Địa Trung Hải tại một vùng gần dải Gaza trước khi đột nhập vào không phận Israel. Mỹ không quân nhà nước Do Thái theo dõi và bắn hạ ở một vùng phía bắc sa mạc Negev. Phát ngôn viên quân đội Israel không nói rõ là chiếc phi cơ không vũ trang này đến từ đâu, cho dù hãng tin Israel Yonet đã khẳng định rằng rất có thể là chiếc máy bay này do Iran chế tạo, được lực lượng Hezbollah thân Iran tại Liban phóng lên. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul phân tích như sau.
Giới lãnh đạo Israel vẫn duy trì tình trạng bán tín bán nghi về xuất xứ của chiếc máy bay không người lái. Tuy nhiên, họ cũng cho hiểu là chiếc phi cơ đến từ phía Bắc, nói cách khác đến từ Liban, có thể là do lực lượng Hồi giáo Hezbollah phóng đi với sự hỗ trợ của Iran. Nhiệm vụ của chiếc phi cơ này là thám thính quân sự, nó không mang theo chất nổ. Chiếc máy bay cũng là phương tiện để thăm dò phản ứng của phía Israel có khả năng phát hiện kịp thời hay không. Tại Israel, theo nguồn tin chính thức, người ta rất hài lòng và khen ngợi việc phát giác và ngăn chặn chiếc máy bay không người lái, một hành động nhanh nhẹn và hữu hiệu. Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đánh giá là việc cho máy bay xâm nhập bầu trời Israel là một hành động rất nghiêm trọng, vi phạm không phận Israel và nước này sẽ có phản ứng tương xứng khi cần thiết. Tuy nhiên, một số dân biểu Israel đã lên tiếng lưu ý là chiếc máy bay đã bay lượn trên bầu trời Israel đến gần nửa tiếng đồng hồ và có đủ thời gian để thu thập thông tin về nhiều căn cứ quân sự Israel trước khi bị bắn hạ. Các nhà bình luận còn cho rằng, nếu trong quá khứ, ít ra là đã hai lần phi cơ không người lái từ Liban xâm nhập không phận Israel, thì đây là lần đầu tiên một máy bay hiện đại tinh vi như thế được sử dụng.
Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Chính phủ Anh chuẩn bị dư luận về những biện pháp khắc khổ mới. Thủ tướng Anh vào hôm nay lên tiếng cảnh báo dân chúng là họ sẽ phải chịu thêm những biện pháp khắc khổ mới để bù đắp thất thu ngân sách trong tình hình kinh tế ngày càng xấu đi. Ông David Cameron tuyên bố là chính phủ liên minh của ông nhất quyết giữ lời hứa đưa ra năm 2010 là giải quyết thâm thủ ngân sách từ đây đến năm 2015, tức là đến khi bầu quốc hội mới. Từ khi lên nắm quyền năm 2010, Thủ tướng Anh đã áp đặt một chính sách khắc khổ. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế càng lúc càng xấu đi đã khiến cho việc lành mạnh hóa ngân sách thêm khó khăn. Thủ tướng Anh hôm nay cũng xác nhận thông báo của Phó Thủ tướng Nick Clegg cho rằng chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ phải tiếp tục, bất kể ai là người sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu năm 2015. Lý do là vì nước Anh phải cắt giảm một khoản chi tiêu 16 tỷ bảng Anh, khoảng 20 tỷ euro, cho tài khoá 2015-2016. Thủ tướng Cameron cho là phải nói thẳng thắn với người Anh. Trả lời phỏng vấn báo chí, thì Bộ trưởng Tài chính Anh tuyên bố là hoạt động kinh tế xấu hơn dự kiến trong năm 2012 này, khiến cho chính phủ phải cắt giảm chi tiêu. Trong những lĩnh vực sẽ bị cắt giảm chi tiêu, thì Thủ tướng Anh nêu lên lĩnh vực xã hội. Chính phủ Anh đã từng ấn định mức chi tiêu không thể vượt qua, nhưng giờ đây thì ông Cameron thì cần phải đi xa hơn nữa.
RFI, 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 RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bầu cử tổng thống đầy bất trắc tại Venezuela.
Cử tri Venezuela nắm chìa khóa vận mệnh của chính họ trong 6 năm sắp tới. Tuy muốn làm tổng thống mãn đời, nhưng người hùng Hugo Chavez chấp nhận trận đấu được xem là gay go nhất diễn ra trong ngày bầu cử hôm nay 7 tháng 10, mà các quốc gia châu Mỹ Latin quan sát chặt chẽ. Lần đầu tiên, phe đối lập cánh trung hữu đoàn kết sau lưng ứng cử viên trẻ tuổi Henrique Capriles có khả năng tạo bất ngờ. Sau 13 năm cầm quyền, cựu trung tá nhảy dù Hugo Chavez, 58 tuổi, vẫn còn được lòng một phần lớn dân chúng, nhất là thành phần nghèo. Tuy nhiên, cái gọi là con đường xã hội chủ nghĩa của ông không mang lại kết quả như ông hứa hẹn. Số người nghèo vẫn đông, dù Venezuela có trữ lượng dầu khí khổng lồ. Thực phẩm vẫn khan hiếm, điện bị thiếu triền miên, nhất là ở vùng xa xôi. Đối thủ của ông lần này là một ứng cử viên mới hơn 40 tuổi, nhưng rất năng nổ, Henrique Capriles, với lời cam kết thay đổi toàn diện, vừa phát huy lĩnh vực kinh tế tư nhân, vừa chia lợi nhuận vào an sinh xã hội theo mô hình đang thành công tại Brazil. Chỉ cần kiên nhẫn thêm đến ngày mai thì kẻ thắng, người thua sẽ được rõ ràng. Tuy mang tiếng độc tài và từng sử dụng nhiều thủ đoạn như sửa hiến pháp để được ứng cử mãn đời hay tìm cách áp đảo không gian truyền thông, nhưng ông Hugo Chavez vẫn giữ được tư cách của một người lính biết tôn trọng đối phương. Không như trung tá mật vụ Vladimir Putin của nước Nga dàn dựng trao đổi ghế tổng thống và thủ tướng và tóm thâu tài nguyên quốc gia cho vây cánh, kiểm duyệt thông tin, truy bức đối lập bằng các biện pháp nhỏ nhen. Trung tá nhảy dù Hugo Chavez của Venezuela vẫn cho đối lập tự do hoạt động với phương tiện báo chí truyền thanh truyền hình. Sự kiện nổi bật trong lần bầu cử này là cả 6 ứng cử viên đều ký chung một lời cam kết là công nhận kết quả bầu cử bất kể ai thắng ai thua. Một ngày trước khi bầu cử, Tổng thống mãn nhiệm Hugo Chavez còn công khai dặn dò cử tri phe mình là không nên xuống đường phản đối nếu ông thất cử. Một ưu điểm khác của Hugo Chavez, nhờ vào mức sản xuất dầu hỏa đứng nhất nhì thế giới với 3 triệu thùng mỗi ngày, ông biết tiến hành chính sách an sinh xã hội, sức khỏe, thuốc men, viện phí đều miễn phí cho dân nghèo theo đúng tinh thần xã hội chủ nghĩa của ông. Tuy nhiên, chính sách hữu sản hóa đã làm cho nền công kỹ nghệ của Venezuela bị suy yếu, mất khả năng cạnh tranh. Trong các siêu thị quốc doanh, thường xuyên thiếu những nhu yếu phẩm, sữa và đường. Hugo Chavez cũng phạm sai lầm là đặt toàn là người thân cận vào tư pháp. Do vậy, guồng máy này bị tê liệt, không hiệu quả. Vũ khí tự do lưu hành làm cho tình hình bạo động ở Venezuela còn trầm trọng hơn một số quốc gia láng giềng đang bị nội chiến. ngọn cờ ý thức hệ không còn sức thu hút. Ngược lại, người dân chỉ quan tâm đến đời sống hàng ngày, đến nhu cầu an ninh cho bản thân, đến nhu cầu thực phẩm và không ít người đã muốn thay đổi chính sách. Thêm vào đó, sức khỏe của ông Hugo Chavez đã suy kém vì bệnh ung thư. Sự kiện ông ít xuất hiện trong đợt vận động tranh cử là một bằng chứng không che giấu được. Ngày hôm nay đây, dù đa số cử tri có nghe lời kêu gọi của ông cho ông cơ may đắc cử lần thứ tư để thực hiện những gì chưa làm được cho dân nghèo, hay ngược lại, họ dồn phiếu cho đối lập để lật qua trang sử xã hội chủ nghĩa mô hình Chavez, thì không ai dám tiên đoán tình hình sẽ ra sao sau ngày bầu cử. Quân đội có tôn trọng kết quả bầu cử hay không? Lực lượng dân quân do Chavez thành lập và võ trang tuyên thệ trung thành với cá nhân ông sẽ phản ứng ra sao nếu thủ lãnh bị mất ghế tổng thống? Về phía cử tri đối lập, sau 13 năm trông chờ thay đổi, họ sẽ phản ứng như thế nào nếu phải chờ thêm 6 năm nữa? Quan điểm duy nhất mà cả hai phe cùng chia sẻ khi cầm lá phiếu trên tay là cuộc bầu cử hôm nay 7 tháng 10 mang tính chất quan trọng nhất kể từ hơn một chục năm qua tại Venezuela.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp tung chiến dịch truy quét khủng bố, một tổ Hồi giáo cực đoan bị phá vỡ, một thành viên bị hạ sát. Vào sáng sớm hôm qua, cảnh sát Pháp đã tung ra một chiến dịch truy quét khủng bố trên toàn quốc. Theo nguồn tin chính thức, tính đến tối hôm qua, đã có 11 người bị câu lưu, một cơ sở của các thành phần Hồi giáo cực đoan tại Pháp bị phá vỡ và một người đã bị hạ sát vì bắn vào lực lượng an ninh. Chiến dịch đã được tiến hành tại vùng Paris, thành phố Strasbourg miền đông nước Pháp, tại vùng Seine và Marne, vùng phụ cận Paris và ở vùng Alpes-Maritimes ở miền Nam. Kẻ bị hạ sát là một người Pháp tên là Jeremy Louis Sidney, 33 tuổi, cư ngụ tại Strasbourg, bị tình nghi là đã tấn công vào cửa hàng của một người Do Thái hồi tháng 9 vừa qua. Nhân vật này đã bắn vào lực lượng cảnh sát đến câu lưu anh và đã bị bắn chết. Theo lời Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, đây là một chiến dịch đã khởi sự từ nhiều tuần lễ nay nhằm phá vỡ các mạng lưới khủng bố, hành sự trên lãnh thổ Pháp. Theo nguồn tin cảnh sát, kẻ bị hạ sát thuộc một tổ Hồi giáo cực đoan rất hung bạo, đã không ngần ngại sử dụng ngay súng bắn vào cảnh sát. Một người khác trong tổ Hồi giáo cực đoan nói trên bị bắt ở Toxi, vùng phụ cận Paris, cũng được trang bị súng ống. Chiến dịch truy quét đã diễn ra sau vụ một cửa hiệu tạp hóa của người Do Thái ở Saxel, vùng phụ cận Paris, bị ném lựu đạn, khiến một người bị thương. Các nhà điều tra đã tìm thấy ADN tương ứng với ADN của Sydney trên quả lựu đạn. Đây là một người từng bị an ninh theo dõi nhưng chưa bao giờ thẩm vấn. Theo biện lý Mullins, Sydney sinh đẻ tại Merlin, đã bị kết án tù về tội buôn ma túy vào năm 2008 và đã đi theo phe Hồi giáo cực đoan. Những người bị bắt khác cũng có quá trình tương tự và tập hợp trong một mạng lưới. Tuy nhiên, mục tiêu của nhóm này chưa rõ rệt. Cảnh sát đã tìm thấy sách về đạo Hồi cũng như một danh sách các cửa hiệu Do Thái vùng Paris. Cuộc điều tra có thể cho biết rõ hơn về những dự án khủng bố của nhóm này. Châu Âu bác bỏ bản nghiên cứu về tác hại của ngô biến đổi gen NK603. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, tạp chí Mỹ Food and Chemical Toxicology đã công bố kết quả một công trình nghiên cứu của một giáo sư Pháp về tác hại của loại ngô chuyển gen mang ký hiệu NK603. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu EFSA đã bác bỏ tính chất khoa học của công trình nghiên cứu này. Tác giả bản nghiên cứu đã lập tức phản ứng, cho rằng chính châu Âu thiếu nghiêm túc khi cho phép lưu hành loại sản phẩm độc hại NK603. Phải nói là kết luận của công trình do giáo sư sinh học phân tử Pháp Gilles-Éric Seralini, trường Đại học Caen miền Tây nước Pháp chủ trì, ngay sau khi được công bố đã gây chấn động. Từ 50 đến 80% con chuột được nuôi trong phòng thí nghiệm bằng loại ngô NK603 này cũng như với thuốc diệt cỏ Roundup kèm theo đều bị ung thư.
Bản báo cáo đã có tác dụng như một quả bom vì đánh thẳng vào ngành công nghiệp thực phẩm chuyển gen. Và một điều cho đến nay được rất nhiều người công nhận, thực phẩm biến đổi gen vô hại. Báo cáo đã làm dấy lên tranh cãi về việc có nên cho sử dụng các loại thực phẩm biến đổi gen hay không, trong khi mà chưa biết rõ ràng về khả năng nguy hại của loại thực phẩm này. Nhiều nhà khoa học đã chỉ trích bản nghiên cứu đó, trong lúc nhiều hội đoàn bảo vệ môi trường thì lên tiếng ủng hộ.
Ngày 4 tháng 10, Liên hiệp châu Âu từng đã bật đèn xanh cho sử dụng ngô NK603 của tập đoàn Mỹ Monsanto sản xuất đã chính thức có phản ứng. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA đã công bố kết luận sơ bộ nghiêm khắc phản bác công trình nghiên cứu về nguy cơ của loại ngô chuyển gen NK603 cũng như loại thuốc diệt cỏ Roundup đi kèm theo. Theo cơ quan châu Âu, bản nghiên cứu này không đủ chất lượng để có thể được coi là có giá trị trong việc đánh giá rủi ro. EFSA yêu cầu nhóm nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết về mục đích chung của công trình, chủng loại và số lượng các con chuột được dùng để thí nghiệm thành phần chính xác của thực phẩm cung cấp cho các con vật, các bảng phân tích thống kê, v.v. 24 tiếng đồng hồ sau thông báo của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, tác giả công trình là giáo sư Seralini thuộc Đại học Cong đã phản ứng gay gắt, tố cáo ngược lại cơ quan châu Âu là đã thiếu cẩn trọng khi bật đèn xanh cho lưu hành loại sản phẩm độc hại này. Hôm qua, ông cho biết là sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, nhưng với những điều kiện nhất định. Trước hết, ông chỉ phổ biến các chi tiết này trên một trang web công cộng. Đây không chỉ là dữ liệu mà EFSA đòi hỏi, mà ngay cả Hội đồng Công nghệ Sinh học Tối cao của Pháp HCB cũng yêu cầu. Điều kiện thứ hai là chính cơ quan EFSA cũng phải tiết lộ các dữ liệu mà theo đó cơ quan này đã cho phép bán loại ngô biến đổi gen NK603 và chất diệt cỏ Roundup. Theo giáo sư Seralini, khi bật đèn xanh cho lưu hành các sản phẩm này, EFSA đã làm việc một cách tắc trách trong một thời hạn ngắn ngủi với những cứ liệu đáng ngờ và hiếm hoi do Monsanto cung cấp và đã giữ bí mật về các dữ liệu này một cách bất bình thường. Giáo sư Seralini giải thích thêm với hãng tin SIPA là các cứ liệu đó liên quan đến một nghiên cứu 3 tháng nơi loài chuột do nhà nghiên cứu Pháp Gérard Pascal thực hiện và ông này có rất nhiều liên hệ với giới công nghiệp. Theo giáo sư Seralini, việc công bố các dữ liệu trên sẽ cho thấy là ông Pascal đã bỏ qua 50 hiệu ứng đáng kể.
Đòi hỏi minh bạch hóa của giáo sư Seralini cũng được các tổ chức Hội đoàn Bảo vệ Môi trường và Hoạt động Xã hội ủng hộ. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, 130 tổ chức phi chính phủ quốc tế và Pháp, trong đó có Greenpeace, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên WWF, ATAC, v.v. đã cùng ký tên vào một lời kêu gọi chung, yêu cầu tạm hoãn việc cho sử dụng loại ngô NK603 cũng như loại thuốc diệt cỏ Roundup được dùng chung với loại ngô này. Các tổ chức thuộc xã hội công dân nói trên đồng thời yêu cầu châu Âu phải minh bạch và công bố các nghiên cứu về tác động y tế và môi trường đã từng được sử dụng làm cơ sở để cho phép lưu hành các loại sinh vật biến đổi gen và thuốc diệt cỏ trên toàn lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Từ nay đến cuối tháng 10, EFSA sẽ công bố một bản phân tích thứ hai về công trình của giáo sư Seralini. Trong đó sẽ có thêm những câu trả lời từ phía các nhà nghiên cứu của châu Âu, cũng như phần đánh giá của các nước thành viên. Tại Pháp, từ nay đến cuối tháng 10, Cơ quan Quốc gia về An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động ANSES cũng phải báo cáo lên chính phủ Pháp về vấn đề này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mới đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Kế đến là một thể thao chủ nhật của anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tàu ngư chính Trung Quốc tiếp tục hành động khiêu khích quanh quần đảo Senkaku điếu ngư.
Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc, nâng tầm bắn tên lửa bao trùm lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
Trưởng nam của Bạc Hy Lai bị nghi đầu độc bà Cóc Khai Lai.
Trong vòng một tuần, có 3 người Tây Tạng tự thiêu.
Israel bắn hạ một máy bay không người lái, tình nghi là do Iran điều khiển.
Pháp tung chiến dịch truy quét khủng bố, một tổ Hồi giáo cực đoan bị phá vỡ.
Chính phủ Anh chuẩn bị dư luận về những biện pháp khắc khổ mới.
Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử tổng thống đầy bất trắc tại Venezuela. Sau đây, mời quý vị nghe Lê Phước điểm tuần báo.
Điểm báo.
Mấy thập niên qua, kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bậc và hiện là đệ nhị cường quốc kinh tế thế giới. Ấy thế nhưng, đó là một sự phát triển thiếu bền vững, tức chỉ chạy theo mục tiêu tăng trưởng GDP mà bỏ lơ các vấn đề xã hội và môi trường. Trước thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thay đổi cơ bản dàn lãnh đạo chóp bu, báo chí Trung Quốc đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có nên thay đổi chính sách phát triển kinh tế chạy theo tăng trưởng GDP như thời gian qua hay không? Tuần sàn Korea International dành hồ sơ đặc biệt cho chủ đề này với dòng tựa khá ấn tượng chạy trên trang nhất, chậm lại bởi Trung Quốc.
Nhận định về nhiệm vụ cấp bách lớn nhất của dàn lãnh đạo mới Trung Quốc trong thời gian sắp tới, Korea International dẫn lại bài của tạp chí Tài Kinh xuất bản tại Bắc Kinh với dòng tựa phải thay đổi hướng đi.
Đầu tiên bài viết lược lại những điều đã làm được và những tồn tại trong khoảng thời gian 10 năm của thời đại cặp đôi Hồ Cẩm Đào - Ôn Gia Bảo. Trong đó nhấn mạnh thành tựu đạt được không tương ứng với những vấn đề phát sinh do chính sách phát triển kinh tế chạy theo tăng trưởng GDP. Trong một loạt các tồn tại mà tờ báo liệt kê, đáng chú ý là một số điểm nhạy cảm sau đây, như tham nhũng ngày càng tăng, quyền lực chưa thật sự về tay người dân ngày càng mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng. Nếu chỉ bàn riêng về kinh tế, thì 10 năm qua, kinh tế Trung Quốc ngày càng lệ thuộc vào xuất khẩu, tức lệ thuộc vào thị trường thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ. Bởi vậy mà, khi thị trường phương Tây nhức đầu, thì lập tức nền kinh tế Trung Quốc bị đau bụng. Hơn nữa, khoảng cách nghèo giàu trong xã hội Trung Quốc ngày càng lớn, bất bình đẳng xã hội tăng, ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Thêm vào đó, chính sách gia đình một con của Trung Quốc đang khiến cho dân số Trung Quốc ngày càng bị lão hóa, đe dọa đến nguồn lực lao động trong tương lai. Trên phương diện ngoại giao, Tài Kinh cho rằng Trung Quốc thiếu một tầm nhìn dài hạn và thường có những phản ứng theo kiểu bốc đồng, bảo thủ. Để giải quyết được những vấn đề tồn tại đó, theo Tài Kinh, dàn lãnh đạo mới phải chú ý được tính nghiêm trọng của vấn đề và phải tập trung vào hai nhiệm vụ ưu tiên sau đây. Thứ nhất là tái cấu trúc nền kinh tế và thứ hai là tiến hành cải cách chính trị. Tái cấu trúc nền kinh tế bằng cách không tiếp tục nhắm mắt chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng GDP mà phải tập trung nhiều hơn vào chất lượng tăng trưởng. Cải cách chính trị phải tập trung phát huy dân chủ thật sự, làm dịu các căng thẳng xã hội, xây dựng một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa. Tài Kinh nhận định, di sản của cặp đôi Hồ Cẩm Đào - Ôn Gia Bảo thật sự là những thử thách khổng lồ cho thế hệ lãnh đạo kế nhiệm.
Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng đến mức mà xã hội nước này không kịp thích nghi, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề xã hội nhức nhối trong thời gian qua. Korea International dẫn lại bài viết của tờ Thanh Niên Nhật Báo tại Hàng Châu với dòng tựa khá dí dỏm: Trung Quốc ơi, hãy chờ người dân theo với.
Tờ báo nhắc lại tai nạn xe lửa cao tốc xảy ra tại Trung Quốc hồi tháng 7 năm rồi, làm hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Qua đó cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh như vận tốc tàu hỏa mà nhà cầm quyền nước này muốn đốt cháy giai đoạn để đạt được, nhưng xã hội Trung Quốc đã chạy theo không kịp và đã bị vấp váp như vụ va chạm nói trên. Từ thực tế đó, tờ báo kêu gọi thay đổi chính sách phát triển kinh tế để có tăng trưởng bền vững hơn với một loạt các đề nghị đáng chú ý. Xin trích: Trung Quốc ơi, hãy chậm chân, đừng chạy quá nhanh, hãy đợi người dân một tí, hãy đợi lương tri một tí, hãy chậm lại để người dân được đến đích an toàn, để tự do và nhân cách được tôn trọng.
Cũng bàn về tương lai Trung Quốc, Korea International dành bài xã luận chạy tựa từ hiểm họa vàng đến hiểm họa tuổi trẻ.
Tác giả nhắc lại, hồi cuối thế kỷ 19, Trung Quốc đã bắt đầu thu hút sự chú ý của phương Tây vì nguồn lao động giá rẻ đến mức mà có người xem đó là nguy cơ vàng, tức ám chỉ công nhân Trung Quốc da vàng. Đó là một trong những ưu thế khiến Trung Quốc phát triển vượt bậc. Ấy thế nhưng tác giả cho rằng sắp tới ưu thế này của Trung Quốc sẽ không còn bởi chính sách một con khiến cho sự lão hóa dân số của Trung Quốc ngày càng tăng và trong tương lai nguồn lực lao động nước này sẽ giảm, tức là Trung Quốc sẽ đối mặt với một hiểm họa tuổi trẻ.
Đến với Việt Nam, tờ The Guardian tại London nhìn về phong trào tiêu thụ sừng tê giác của các đại gia Việt Nam, mà điều đáng chú ý là sừng tê giác bất hợp pháp. Courier International trích dẫn bài viết này với dòng tựa dí dỏm: tại Việt Nam, người ta nhậu với sừng tê giác.
Tờ báo cho biết đó là một mốt mới của đại gia Việt Nam. Trong những tiệc tùng thường hay có rượu pha với bột sừng tê giác. Theo tờ báo, mốt mới này để cho các đại gia Việt Nam khẳng định đẳng cấp xã hội và cũng vì họ cho rằng sừng tê giác bổ dưỡng cho chuyện gối chăn. Thế nhưng tờ báo cay đắng, vô tình hay cố ý, họ biết đâu thú tiêu khiển của họ đang góp phần làm tuyệt chủng loài thú quý hiếm này ở vùng Nam Phi xa xôi. Theo thống kê, trong giai đoạn 1990-2005, ở Nam Phi, mỗi năm trung bình có 14 con tê giác bị giết hại để lấy sừng. Năm 2010, con số này lên đến 333 tê giác và năm 2011 là 448 con. Chỉ 8 tháng đầu năm 2012 đã có 338 tê giác bị giết để lấy sừng. Dự phóng năm nay sẽ là năm tê giác bị giết hại nhiều nhất kể từ khi có thống kê chính thức cho hồ sơ này. Không chỉ số lượng giết hại tê giác tăng phi mã mà giá cả cũng ngày càng cao. Tìm hiểu về nguyên nhân, một báo cáo cho biết có rất nhiều yếu tố gắn kết lại làm cho nạn buôn lậu sừng tê giác hoành hành. Tình trạng thiếu các thể chế cần thiết, quan chức quản lý động vật hoang dã tham nhũng và hoạt động tinh vi của các tổ chức tội phạm vùng châu Á. Báo cáo cũng chỉ ra 4 đối tượng tiêu thụ chính của mặt hàng sừng tê giác. Đó là quý ông uống rượu bia quá đà muốn dùng sừng tê giác để giải độc cơ thể và tăng cường bản lĩnh đàn ông. Lại có người tin rằng sừng tê giác có thể trị được bệnh ung thư. Cũng có những quý bà có tiền có của dùng sừng tê giác để trị cảm sốt cho con. Và cuối cùng là dùng sừng tê giác làm quà biếu xén có giá trị. Từ Nam Phi, sừng tê giác được bán qua nhiều khâu trung gian và chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có thể đến Việt Nam. Nạn săn tê giác hoành hành đến mức mà chính phủ Nam Phi đã tăng cường biện pháp chống săn bắt trái phép tê giác và chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có đến 192 trường hợp bị bắt giữ. Trong khi đó, tờ báo cho biết Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến hồ sơ này.
Cũng tại châu Á, Nguyệt San Le Monde Diplomatique số ra tháng 10 nhìn về Philippines với bài viết Philippines đất đem bán rẻ, cho biết trong bối cảnh giá lương thực tăng cao, đất nông nghiệp ngày càng trở nên đắt đỏ, thì tại Philippines nhiều đất đai trồng lúa, bắp, màu mỡ lại bị chính quyền xếp vào danh sách không sinh lợi và giao cho các nhà đầu tư công nghiệp nước ngoài khai thác.
Tờ báo nhấn mạnh hồi năm 2007, một bộ luật về nhiên liệu sinh học từ phế phẩm nông nghiệp đã được thông qua tại Philippines. Theo đó, chất hữu cơ ethanol sẽ tăng dần tỷ trọng trong ngành nhiên liệu ở nước này. Mục tiêu là đạt được 10% kể từ năm 2011. Nếu theo chỉ tiêu đó, thì sản xuất ethanol hiện tại ở Philippines vẫn chưa đủ. Vì thế, chính phủ Philippines đã triển khai chương trình phát triển năng lượng sinh học từ phế phẩm nông nghiệp và giao cho một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp giúp đỡ nhà đầu tư vượt qua những chướng ngại về pháp lý và nguồn cung ứng để triển khai những dự án công nghiệp năng lượng sinh học. Cơ quan này cũng có chức trách là xác định những khu đất thích hợp để phục vụ cho dự án nói trên. Tờ báo cho biết cơ quan này hiện đã thống kê được 2 triệu hecta đất thuộc loại không sản xuất được, bị bỏ hoang hoặc đất ở ven rừng để giao cho các dự án năng lượng sinh học. Tuy nhiên, các khái niệm liên quan không rõ ràng nên việc xác định loại đất không chính xác dẫn đến việc nhiều đất nông nghiệp sản xuất lương thực bị trưng dụng cho các dự án công nghiệp. Chẳng hạn như có nhiều đất trồng lúa hoặc bắp bị trưng dụng trồng mía để phục vụ cho các nhà máy sản xuất ethanol. Tờ báo cho biết các đại gia kinh doanh không ngần ngại hối lộ nhà cầm quyền và làm giấy tờ giả để chiếm đất của các tiểu nông. Còn về phía nhà nước, các quan chức chịu trách nhiệm kiểm tra thực địa để xác định đất có trưng dụng được hay không thì họ cũng làm việc quá sơ sài. Đây là một vấn đề lớn đối với an ninh lương thực, chẳng hạn như ở tỉnh Isabela trên đảo Luzon, nơi mà các ruộng mía lần lượt mọc lên thay thế cho bắp và lúa, trong khi đây lại là tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất lúa và đứng thứ hai về sản xuất bắp. Mà điều đáng chú ý hơn nữa đó là lúa và bắp là hai loại thực phẩm chính của nước này, trong khi mà sản xuất nội địa không đủ cung cấp cho nhu cầu hai loại lương thực này của người Philippines. Sự phản đối cũng đã nổi lên. Hồi đầu năm 2011, tại một địa phương ở tỉnh Isabela, hàng trăm người biểu tình đã diễu hành phản đối trước trụ sở của một tập đoàn công nghiệp sản xuất ethanol do nước ngoài đầu tư. Rồi đến tháng 8 năm 2011, một chiếc xe kéo của tập đoàn này đã bị người biểu tình đốt cháy. Phong trào phản đối mạnh đến mức mà tập đoàn nước ngoài nói trên đang tính giảm diện tích trồng mía dự kiến và hồi tháng 8 này đã thông báo đóng cửa nhà máy ethanol ở một địa phương thuộc tỉnh Isabela.
Cuối cùng là một thông tin đáng chú ý trong đời sống vợ chồng đang trên phụ trang cuối tuần báo Le Monde với dòng tựa là một câu hỏi: chia sẻ việc nhà có dẫn đến ly dị hay không?
Trong cuộc sống hiện đại, thường thì quý bà hay đòi hỏi chồng mình phải cùng xăng tay áo chia sẻ công việc nội trợ. Ấy thế nhưng, coi chừng khi quyền bình đẳng nam nữ đã được đảm bảo thì hạnh phúc gia đình sẽ thiếu bền lâu. Đó là kết quả của một nghiên cứu xã hội học vừa được công bố ở Na Uy. Nghiên cứu cho thấy những cặp vợ chồng phân chia việc nhà công bằng nhất có nguy cơ ly dị cao gấp 2 lần so với bình thường. Tức là, hễ có thêm một ông chồng bị buộc vào chuyện nội trợ thì tỷ lệ ly dị sẽ nhích lên một chút. Mới nghe có vẻ vô lý, nhưng giải thích của nghiên cứu không phải là không có lý. Nguyên nhân trước tiên theo nghiên cứu là do quan hệ vợ chồng thời hiện đại có vẻ ít thiêng liêng hơn so với trước kia. Kế đến ấy bởi vì khi chia sẻ việc nhà, tức làm chung một loại công việc, thì mâu thuẫn thường phát sinh. Và người này dễ nhìn thấy sự thiếu sót của người kia để bắt bẻ. Đổ vỡ cũng bắt đầu từ đó. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình thể thao Chủ nhật. Tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay xin được dành cho bóng đá với hai trận cầu Clasico của bóng đá Tây Ban Nha và Pháp. Tối nay, mùng 7 tháng 10, giới hâm mộ bóng đá cả thế giới lại hướng về sân Nou Camp, Barcelona, nơi diễn ra trận cầu đỉnh cao vốn từ lâu đã mệnh danh là trận siêu kinh điển giữa câu lạc bộ Real Madrid và FC Barcelona trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga. Trận Clasico đầu tiên giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha này một lần nữa lại được coi như sự kiện lớn của bóng đá thế giới, gây sốt cho giới hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh. Dự kiến sẽ có gần nửa tỷ người đón xem trận siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid đêm nay qua truyền hình, được phát trực tiếp tới hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới. Ngoài ra còn có khoảng 680 nhà báo phóng viên của 139 hãng tin từ 28 nước trên thế giới tới Nou Camp để đưa tin về trận đấu. Qua những con số như vậy có thể thấy sức hấp dẫn của cuộc so tài giữa những ngôi sao sáng giá nhất trên thế giới đang hội tụ ở hai câu lạc bộ. Clasico Real Madrid-Barcelona còn là cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên mưu lược nhất hiện nay trong làng bóng đá thế giới, Jose Mourinho và Tito Villanova. Hết mùa giải năm ngoái khi huấn luyện viên Josep Guardiola ra đi, quyết định của câu lạc bộ xứ Catalan trao quyền cầm quân cho ông Tito Villanova đã gây không ít hoài nghi. Nhưng viên cựu trợ lý của Pep Guardiola này đã không mất nhiều thời gian để chứng minh mình là người có đủ tầm, đủ tài năng để chỉ huy dàn sao của Barca, gồm những Lionel Messi, Andre Iniesta, Xavi và rất nhiều hào thủ tầm cỡ khác. Sau trận cầu siêu kinh điển tối nay, có thể Tito sẽ đi vào lịch sử là huấn luyện viên đầu tiên của đội bóng xứ Catalan có được 7 chiến thắng từ đầu mùa giải tại La Liga. Nhưng chắc chắn đối thủ Mourinho sẽ không chịu để Tito dễ dàng đến với vinh quang như vậy, và nhất là ông đã 6 lần không khuất phục được Barca kể từ khi về cầm quân Real Madrid. Mặc dù mới chỉ ở vòng thứ 7 của La Liga 2012-2013, nhưng trận gặp nhau đầu tiên này đã mang dáng dấp của một trận quyết tử cho đường đua tới chức vô địch quốc gia bóng đá Tây Ban Nha. Trước trận đấu Real Madrid, bị Barca bỏ cách xa 8 điểm. Nếu như FC Barcelona giành chiến thắng thì họ sẽ vượt lên đối thủ chuyển kiếp của mình 11 điểm. Một khoảng cách khá an toàn khi mà La Liga mới ở lượt đấu thứ 7. Nếu ngược lại đội quân của Mourinho giành chiến thắng trên chảo lửa Nou Camp thì Madrid có được đà bứt phá quan trọng giúp họ quên dần bước khởi đầu chệch choạc đầu mùa bóng để tiếp tục hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch của mùa bóng trước. Nếu khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn xuống còn 5 điểm thì sẽ là khoảng cách mà Real có thể san lấp trong chặng đường vẫn còn rất dài của mùa giải. Trước trận đấu, huấn luyện viên của Real Madrid, Jose Mourinho chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng thế giới sẽ ngừng lại trong thời gian trận Clasico này. Bây giờ là lúc để hai câu lạc bộ và các trọng tài làm sao cho trận cầu siêu kinh điển này giữ được những hứa hẹn đối với người hâm mộ. Đây không phải là lần đầu tiên hai câu lạc bộ hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha này gặp nhau trên mặt trận trong nước hay quốc tế. Nhưng lần nào đối mặt, cuộc đọ sức của họ cũng tạo nên một cơn sốt trong người hâm mộ, và lần nào gặp nhau thì đều có những thách thức mới đặt ra cho hai câu lạc bộ. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui giải thích vì sao trận Clasico Real Madrid và Barca luôn có sức hấp dẫn lớn đến như vậy với người hâm mộ.
Đây là một cái trận đấu tuy rằng là họ gặp nhau phải đến 252 lần rồi, và đây là lần thứ 253. Nhưng mà lần này thì người ta cho rằng là nó có những cái ý khác. Trước hết là người ta nghĩ mới đây thì Quốc hội Catalan đã trưng cầu dân ý, và trong đó thì người dân ở Barcelona đó đến 51% muốn là Catalonia sẽ trở thành một cái vùng đất độc lập. Do đó cho nên là người ta cho rằng cái trận gặp nhau này ở trên sân Nou Camp thì có lẽ là cái người dân sẽ đến rất là đông, và cái sân vận động mà 100.000 người của Nou Camp chắc là sẽ tràn ngập cái lá cờ vàng sọc đỏ đó, là cái biểu trưng của Barcelona. Do đó cho nên cái trận đấu này thì ngay trung vệ đội trưởng của Barcelona cũng đã phát biểu trên Sport Illustrated là cho rằng đây thì nó không chỉ đơn thuần là một cái trận đấu giữa đại diện của hai đội bóng lớn nhất của La Liga là Barcelona và Real Madrid, mà nó còn lại mang một cái ý nghĩa, nó có cái màu sắc chính trị một chút. Do đó cho nên là người ta rất là quan tâm. Thì đó cũng là một việc mà nó cũng mới vừa phát sinh khi gần đây thì công luận người ta nói nhiều về cái chuyện tức là cái xứ Catalan đang mong muốn có cái độc lập. Việc thứ hai nữa, tuy rằng họ gặp nhau rất là nhiều lần nhưng mỗi lần đều có một cái sắc thái khác về mặt bóng đá. Thì lần này chúng ta thấy nó có một cái đặc điểm, tức là sau 6 vòng đấu đầu tiên của La Liga thì Barcelona rất là thuyết phục khi họ có giành được tất cả là 6 trận thắng, và họ đang dẫn đầu của La Liga với 18 điểm. Trong khi đó Real Madrid thì lại có cái khởi đầu không được tốt lắm, và bây giờ thì họ đang xếp, nếu như chúng ta tính luôn cả những cái trận đấu sớm của La Liga mới đây thì Real Madrid đang mới chỉ có 10 điểm và xếp sau đến 7 đội. Cho nên nếu như với 6 trận của họ mà 3 thắng 1 hòa rồi 2 thua mới có 10 điểm thì đây sẽ là một cái trận đấu mà đối đầu trực tiếp với lại Barcelona thì Real Madrid cần phải có muốn giành một cái chiến thắng để thu ngắn cái khoảng cách. Thì đó là một trong những cái quyết tâm của Real trước Barcelona. Và gần đây thì người ta thấy rằng là Real tuy là khởi đầu không tốt như vậy nhưng mà những cái trận gần đây thì phong độ của họ rất tốt, và ta có thể thống kê được là 8 trận gần đây thì họ thắng liên tiếp ở trên tất cả các cái đấu trường. Và riêng 4 cái trận gần đây nhất thì họ ghi đến 19 bàn. Thì phải nói là với một cái phong độ như vậy thì người ta đang chờ đợi là liệu là phong độ đó có thể mang vào trong cái trận mà họ gặp một cái đối thủ truyền kiếp và mạnh nhất của La Liga hay không. Thì trong đó đó người ta đang chờ đợi cái sự tỏa sáng của Ronaldo, bởi vì là những cái trận gần đây nhất thì anh ta ghi mỗi một trận, tức là đã có 2 cái hat-trick, mỗi trận một cái hat-trick gần đây nhất. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là khi Ronaldo gặp Barcelona thì anh ta chơi đầy quyết tâm, và 5 trận mà họ gặp Barcelona thì Ronaldo đã có 4 bàn. Thế cho nên là với cái phong độ đó thì người ta tin rằng là bên cạnh Ronaldo cũng đã có những cái sự bổ sung mới, và người ta chờ đợi những sự bổ sung mới này đã cũng mang lại cái kết quả. Ví dụ như là phong độ của Luka Modric sau khi chuyển từ Tottenham sang thì anh ta cũng đã hòa nhập vào cái lối chơi của Real tốt. Di Maria vẫn giữ được cái cách chơi của mình, rồi Pepe hay là Alonso hay là Benzema đều có cái sự sung sức, và bản thân Ronaldo cũng tự tin để chuẩn bị cho cái trận đấu này. Do đó cho nên là người ta tin rằng là ở cái trận đấu này thì Real sẽ cho chúng ta thấy một cái phong độ khác. Ngược lại thì Barcelona cũng có đôi chút khó khăn khi họ vắng Carlos Puyol trong cái trận đấu vừa rồi, anh ta bị chấn thương, và Gerard Piqué thì cũng có một chút chấn thương nhẹ. Cho nên là cái trận đấu này đó, Barcelona ở hàng phòng ngự có chật chọt một chút. Tuy nhiên ở cái hàng công của họ thì vẫn tốt, vẫn sung sức. Thì người ta rất là chờ đợi xem coi là Barca sẽ có thể thắng được Real không, và Real sẽ làm được cái điều gì. Do đó đó là cái tính chất mà vì sao cái trận siêu kinh điển này lại được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Và người ta ước tính là có khoảng chừng 400 triệu người trên thế giới sẽ theo dõi qua truyền hình cái trận đấu này.
Trong cái trận giữa Real và Barca này, người ta nói đây là cái sự đối đầu của hai huấn luyện viên và có rất nhiều ý nghĩa đối với hai huấn luyện viên của hai đội.
À vâng, chúng ta vẫn thường quen với chuyện tức là Barcelona luôn luôn có Pep Guardiola. Còn bây giờ thì là trợ lý của Pep trước đây đã trở thành huấn luyện viên trưởng, và người ta cũng muốn thấy cái dấu ấn của Tito Villanova trong những cái trận đấu, đặc biệt là những trận đấu mà có cái đối đầu truyền kiếp này. Thì đây là một cái trận đấu mà người ta cũng coi xem cái sự sắp xếp của Villanova như thế nào. Mà nhất là khi như chúng ta vừa phân tích rằng là có khó khăn ở trong cái hàng phòng ngự, thì cái sự điều chỉnh về cái lối chơi cũng như là nhân sự của Villanova sẽ có cái ảnh hưởng là sao. Thì người ta cũng đang nghĩ rằng là nếu vắng Carlos Puyol và thậm chí cả Gerard Piqué thì có khi là Alexandre Song hay là Mascherano phải lùi về để đảm bảo cái vị trí trung vệ. Và người ta cũng xem thử coi là Tito Villanova với cái điều chỉnh đó thì liệu là có cản được Ronaldo và các đồng đội của anh ta hay không. Đấy thì chúng ta cũng phải chờ đợi cái lối chơi đó. Còn hẳn nhiên là Real trong cái trận đấu này với Nou Camp sẽ gặp khó khăn khi chúng ta nói là tràn ngập những người hâm mộ và những người cổ động viên của Barcelona ở một sân vận động có một sức chứa lớn như thế, thì nó cũng là một cái áp lực. Và thật ra thì tất cả các đội khi đến sân Nou Camp khó mà mang được một chiến thắng ra về. Vì vậy cho nên là cái giới thông thạo thì người ta cũng cho rằng cái trận này thì Barcelona tuy có thiếu vắng ở cái vị trí của phòng ngự nhưng vẫn có cái chút nhỉnh hơn, và người ta vẫn cho rằng là Barcelona cũng sẽ tìm được, sẽ giữ được cái chiến thắng của mình trên sân nhà.
Dạ, riêng ông thì ông dự báo thế nào về kết quả của trận này?
Tôi thích cái cách của Johan Cruyff khi ông ta nhận định rằng là trận đấu này Real muốn chứng tỏ và cũng không còn cái cách nào khác. Tức là nếu như để tiếp tục thua Barcelona thì cái khoảng cách giữa Barcelona và Real lại tiếp tục đào sâu. Do đó cho nên đây là một trận đấu mà Real có nhiều quyết tâm hơn. Và Johan Cruyff cho rằng là ít nhất thì Real Madrid cũng sẽ tìm được một trận hòa. Thì tôi cũng ủng hộ cái nhận định đó. Và tôi nghĩ là có lẽ Real nếu như trong cái cơ hội mà vắng những cái vị trí khá là trụ cột như vậy mà nếu không tìm được một cái chiến thắng thì họ sẽ có một cái sự cách biệt rất là lớn. Thì tôi cũng đồng cái quan điểm đó.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mưu ạ. Cùng lúc với trận siêu kinh điển Tây Ban Nha trên sân vận động Velodrome cũng diễn ra một trận Classico của bóng đá Pháp giữa câu lạc bộ Olympic de Marseille và Paris Saint-Germain. Dù không thể so sánh về chuyên môn với trận Barça-Real Madrid, nhưng cuộc đối đầu giữa Olympic de Marseille và Paris Saint-Germain vẫn luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Pháp. Nhất là vào lúc này, khi mà đội bóng của thủ đô Paris và của thành phố cảng miền Nam nước Pháp đang bám đuổi nhau ngôi vị đầu bảng sau 7 vòng đua. Câu lạc bộ Marseille mùa bóng này bất ngờ quật khởi vươn lên ngôi đầu bảng dù đang phải chắt chiu từng đồng kinh phí eo hẹp, trong khi đối thủ PSG có nguồn tài chính gần như không giới hạn của ông chủ giàu có Qatar. Họ vừa bỏ ra 150 triệu euro để củng cố lực lượng cho một mùa bóng đầy tham vọng năm nay. Sau bước khởi đầu không mấy ấn tượng, lúc này cỗ máy Paris Saint-Germain bắt đầu vận hành khá chân chu, đang dần từng bước leo lên chiếm lĩnh ngôi đầu của Ligue 1. Hiện tại Marseille đang có 18 điểm, Paris có 15 điểm. Chỉ cần một trận thắng tối nay, đội bóng của thủ đô Paris sẽ san bằng cách biệt và còn được xếp trên Olympique de Marseille bởi hiệu số bàn thắng cao hơn. Con chủ bài của Paris hôm nay không ai khác là danh thủ người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic. Người khổng lồ Thụy Điển về đấu quân cho Paris bằng một hợp đồng gây sốc mạnh làng bóng đá Pháp đang lúc khó khăn. Từ đầu mùa bóng đã ghi được 7 bàn thắng ở Ligue 1. Olympique de Marseille, mùa bóng này không được tăng cường gì lớn nhưng đội bóng đã làm được một cuộc lột xác ngoạn mục. Từ xếp thứ 10 trong mùa bóng trước, Olympique de Marseille đã có 6 chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1 mùa giải này và mới chỉ vấp ngã trước Valenciennes 4-1 ở vòng đấu thứ 7 vừa qua. Đây là một thành tích chưa từng có ở Ligue 1 từ 50 năm qua. Trận đối đầu giữa Olympique de Marseille và Paris Saint-Germain không chỉ nóng lên trên sân cỏ mà còn ở cả ngoài sân giữa cổ động viên của hai câu lạc bộ. Không biết từ bao giờ người hâm mộ của hai đội bóng ở hai miền nước Pháp này đã trở nên đối đầu truyền đời với nhau, chỉ biết rằng mỗi khi có trận gặp nhau giữa hai câu lạc bộ là nhà chức trách lại phải đau đầu. Sau trận ẩu đả bạo lực xảy ra hồi tháng 11 năm 2009 tại Marseille làm hàng chục người bị thương, đây là lần đầu tiên các cổ động viên Paris Saint-Germain được phép trở lại sân vận động Vélodrome cổ vũ cho đội nhà, nhưng với số lượng rất hạn chế, chỉ có 400 người. Số lượng này cũng sẽ được ấn định đối với cổ động viên Marseille được phép đến sân Paris trong trận lượt về với điều kiện trận tối nay không xảy ra sự cố. Đây là quyết định mới nhất của Bộ Nội vụ Pháp vừa công bố trong tuần. Các lực lượng giữ gìn trật tự được lệnh cảnh giác cao độ, 500 cảnh sát đã được triển khai trong khu vực sân vận động Vélodrome và trong thành phố Marseille. Khu vực khán đài dành cho các cổ động viên Paris cũng được hơn 100 nhân viên bảo vệ sân vận động giám sát chặt chẽ. Không mang tính chất sống còn nhưng trận đấu tối nay sẽ là một trận cầu hay đáng được xem của Ligue 1 mùa bóng này. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai 8 tháng 10, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự sẽ bàn về Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thanh Phương phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Le Médor qua giọng hát Bernard Lavillier.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge
et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire.